Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Justin Curitterdam dòng Đồng Bosco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chống khủng hoảng khí hậu và kinh tế trước khi quá trễ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mau lẹ hành động trước khi quá trễ trong cuộc khủng hoảng về khí hậu và nền kinh tế không thể đứng vững hiện nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sự kiện video công bố tối ngày 10 tháng 10 vừa qua gửi các tham dự viên sáng kiến toàn thế giới gọi là Khởi động toàn cầu đếm ngược, một lời kêu gọi hành động về sự thay đổi khí hậu tiến hành dưới dạng trực tuyến để tìm ra giải pháp cho các vấn đề vừa nói của nhân loại. Mỗi người chúng ta đều có thể góp phần giải quyết. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giáo mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên 2020. Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 10 vừa qua, toàn thể Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh để cử hành giờ chầu thánh thể và tin tối, chuẩn bị khai mạc hội nghị thường niên. Sáng ngày 13 tháng 10, ngay sau cử hành phục vụ giờ kinh sáng, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục, đã chủ tế thánh lễ cùng toàn thể thành viên hội nghị cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Hội nghị đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng với lời khai mạc long trọng của Đức Tổng giám mục Chủ tịch. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng giám mục, đã trình bày chương trình hội nghị và những đề tài thảo luận do quý Đức Cha đã đề nghị. Các đề tài xoay quanh những nhu cầu mục vụ của các giáo phận, chương trình hoạt động và đề án của một số ủy ban giám mục, những dự phóng và diễn ảnh toàn cầu và sứ vụ hội thánh trong thời kỳ thế giới đối diện với hậu quả của đại dịch COVID-19. Do tình trạng giãn cách vì đại dịch, hội nghị thường niên kỳ 1 được dự trù tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua đã không thực hiện được. Hôm nay, khi hội nghị khai mạc, các vị mục tử của hội thánh tại Việt Nam cũng ưu tư về tình trạng mưa lụt đang làm đảo lộn cuộc sống của anh chị em tại Tổng giáo phận Huế và giáo phận Đà Nẵng. Ngay trong ngày 12 tháng 10, khi chuẩn bị bắt đầu hội nghị, Ủy ban Bác ái xã hội Caritas đã phát thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ. Trong lời phát biểu chào đón hội nghị tại Trung tâm Mục vụ, cho Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân cũng đã thay mặt Tổng giáo phận chia sẻ và hiệp thông với Tổng giáo phận Huế và giáo phận Đà Nẵng trong hoàn cảnh khó khăn vì mưa lụt. Hội nghị thường niên 2020 chào đón sự hiện diện của tất cả các đức cha chính tòa, phụ tá và giám quản công tòa của 27 giáo phận tại Việt Nam, cùng với sự hiện diện thân thương của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 10. Xin Chúa chúc lành và xin các thành phần dân Chúa cầu nguyện cho hội nghị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chống khủng hoảng khí hậu và kinh tế trước khi quá trễ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mau lẹ hành động trước khi quá trễ trong cuộc khủng hoảng về khí hậu và nền kinh tế không thể đứng vững hiện nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video công bố tối ngày 10 tháng 10 vừa qua gửi các tham dự viên sáng kiến toàn thế giới gọi là Khởi động toàn cầu đếm ngược, một lời kêu gọi hành động về sự thay đổi khí hậu tiến hành dưới dạng trực tuyến để tìm ra giải pháp cho các vấn đề vừa nói của nhân loại. Mỗi người chúng ta đều có thể góp phần giải quyết. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng hệ thống kinh tế hiện nay không thể đứng vững lâu. chúng ta đứng trước một nghĩa vụ luân lý, một sự cấp thiết thực hành, cần phải xét lại nhiều điều. Chúng ta sản xuất, tiêu thụ như thế nào? Xét lại thứ văn hóa phung phí của chúng ta, những quan niệm thiện cận và sự bóc lột người nghèo, thái độ dửng dưng đối với họ, sự gia tăng chênh lệch, sự lệ thuộc các nguồn năng lượng gây thiệt hại. Đức Thánh Cha nhắc đến thời điểm khó khăn hiện nay, cuộc khủng hoảng vì đại dịch, cuộc khủng hoảng môi trường và xã hội. Ngài nói, tình trạng này đặt tất cả chúng ta đứng trước sự cần thiết phải chọn lựa những gì đáng kể và điều không đáng kể, chọn lựa giữa thái độ, tiếp tục làm ngơ không biết đến đau khổ của những người nghèo nhất và ngược đãi căn nhà chung của chúng ta là trái đất, hoặc dấn thân trên mọi bình diện để biến đổi các hành động của chúng ta. Sau khi nhắc đến sự cấp thiết cần phải có một hoạt động chung để tránh những thảm họa sắp xảy ra như các nhà khoa học đã báo động, Đức Thánh Cha nói tới kinh tế, nền kinh tế không chỉ giới hạn vào việc sản xuất và phân phối, nhưng còn phải nhất thiết để ý đến ảnh hưởng của nó trên môi trường và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi một nền kinh tế có tính chất sáng tạo trong các phương pháp và trong cách hành động, và Ngài mời gọi các tham dự viên hãy thực hiện một tiến trình biến đổi và hành động với mục đích kiến tạo trong thập niên tới đây một thế giới, trong đó có thể đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện nay bao gồm mọi người, không làm thương tổn các khả thể của những thế hệ mai sau. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn mời gọi tất cả những người có tín ngưỡng, Kitô hữu hay không, cũng như tất cả những người thiện chí, hãy thực hiện tiến trình này, đi từ niềm tin của mình, hoặc nếu không có tín ngưỡng, thì đi từ ý chí của mình, từ thiện chí. Mỗi người chúng ta, trong tư cách cá nhân và thành viên của các nhóm, gia đình, cộng đoàn tín ngưỡng, hội đoàn, tổ chức, đều có thể đóng góp một phần đáng kể. Trong số những diễn giả tại hội nghị trực tuyến đến ngược này, cũng có Hoàng Tôn William của Anh Quốc, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn bổ nhiệm cho tân giám đốc Caritas Việt Nam. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, tại văn phòng Caritas Việt Nam, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam, đã chủ trì nghi thức bàn giao chức vụ giám đốc Caritas Việt Nam. Trước tiên, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu thay mặt Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam và văn phòng Caritas các giáo phận, ngỏ lời cảm ơn Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, dòng Đông Bosco, nguyên giám đốc Caritas Việt Nam. Đức Cha Thomas nhìn nhận những nỗ lực, lòng hăng say, cùng cách làm việc nhiệt tình và hiệu quả. Nhờ đó, Cha Vinh Sơn đã chu toàn trách vụ được giao. Chặng đường 10 năm không dài lắm, nhưng cũng đủ để Cha Vinh Sơn cống hiến cho sứ vụ phục vụ người nghèo và người bất hạnh. Dưới sự điều hành của Cha Vinh Sơn, Caritas Việt Nam đã phát triển rõ nét, nhất là trong việc quảng bá linh đạo và mở rộng mạng lưới Caritas đến các giáo phận, giáo hạt và giáo xứ. Cho đến nay, cơ cấu tổ chức Caritas Việt Nam phần nào đã đi vào hoạt động khá chuyên nghiệp. Tất cả 27 giáo phận tại Việt Nam đều có văn phòng Caritas, các nhân viên được đào tạo và tập huấn thường xuyên. Hầu hết các giáo hạt và giáo xứ đều có các hội viên Caritas hoạt động tích cực trong việc giúp đỡ người nghèo. Đáp lời, Cha Vinh Sơn bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và giáo hội qua việc Đức Cha Thomas đã tin tưởng trao phó trách nhiệm để cha được phục vụ người nghèo. Cha Vinh Sơn cũng không quên cảm ơn cha phó giám đốc cũng như nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam đã cùng cộng tác với Ngài trong những năm qua. Tiếp theo, Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu trao quyết định bổ nhiệm cha Giuse Ngô Sĩ Đình làm Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, Giám đốc Caritas Việt Nam. Đức Cha Thomas cảm ơn và cầu chúc cha tân giám đốc đạt được nhiều kết quả trong nhiệm kỳ sắp tới. Tham dự buổi bàn giao còn có cha Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Nhân việc này, Đức Cha Thomas cũng cảm ơn cha giám tỉnh đã chấp thuận cho cha Giuse Ngô Sĩ Đình lãnh nhận trách vụ mới. Được biết, Cha Tân giám đốc đã từng đảm nhận chức vụ giám tỉnh tỉnh dòng Nam Ninh Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, và hiện nay thì đang tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm thần học tại Việt Nam. Trong bài phát biểu nhận chức, Cha Tân giám đốc cảm ơn Đức Cha Thomas đã tin tưởng trao phó trách vụ cho ngài. Trước công việc mới mẻ này, tuy có khó khăn lo lắng, nhưng Cha Tân giám đốc luôn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài cũng bày tỏ lời tri ân đến Cha Nguyên giám đốc vì những dấu ấn và công trình tốt đẹp mà cha đã để lại, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hướng dẫn, đồng hành của Đức Cha Thomas, của Cha Nguyên giám đốc và sự cộng tác huynh đệ của các nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam, để Caritas Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tận tâm phục vụ theo như tôn chỉ của Caritas, là tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, nhất là người nghèo khổ, yếu kém trong xã hội. Ngày bàn giao cũng là dịp mừng kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục của Đức Cha Thomas, mùng 10 tháng 10 năm 2009. Cha Tân giám đốc Giuse đã đại diện văn phòng Caritas Việt Nam chúc mừng Đức Cha Chủ tịch. Nghi thức bàn giao kết thúc bằng lời kinh tạ ơn Chúa tại nhà nguyện của văn phòng Caritas Việt Nam với sự hiện diện của một số khách mời, đại diện văn phòng Caritas Sài Gòn và nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam. Tin Fatima Bồ Đào Nha. Đền Thánh Fatima kêu gọi tín hữu cộng tác. Ban giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima mời gọi các tín hữu cộng tác tuân hành các biện pháp phòng chống lan lây dịch bệnh nhân lễ Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 10. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua đã có 6.000 tín hữu hành hương đến tham dự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ do cha Carlos Sabesinas, giám đốc Đền Thánh, chủ sự tại quảng trường. Tại khu vực này có vẽ những vòng tròn để các tín hữu đứng hoặc ngồi dự lễ, tuân giữ sự giãn cách. Quảng trường rộng 48.000 mét vuông, bình quân mỗi tín hữu có 8 mét vuông. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Cabecinhas nhận xét rằng, nhìn quang cảnh tại nơi rộng lớn này, chúng ta có cảm tưởng mình đang bị phân tán vì sự giãn cách, nhưng chúng ta cảm thấy được liên kết sâu xa với nhau trong cùng một đức tin, trong xác tín, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Cha cũng nhắc đến sứ điệp của Đức Mẹ Fatima như một lời mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa sống hiệp thông sâu xa với người. Cha nói, ước gì cuộc sống của chúng ta biểu lộ ý chí đón nhận lời Chúa mời gọi, sống hiệp thông và phù hợp với đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Cha Cabecinhas cho biết, tại Đền Thánh, quan tâm đến sức khỏe của các tín hữu hành hương là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo de Robelo de Souza, cũng ca ngợi cố gắng của các vị hữu trách tại Đền Thánh, giới hạn sự tham dự của các tín hữu vì đại dịch, để bảo đảm sự phòng chống lan lây của virus. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tuân giữ ngưng bắn tại miền Caucasus. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tôn trọng thỏa hiệp ngưng bắn vì lý do nhân đạo tại miền Caucasus giữa người Armenia và Azerbaijan tại lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tuy cuộc ngưng bắn này quá mong manh, nhưng tôi vẫn khuyến khích ngừng chiến và chia sẻ đau khổ vì mất nhiều nhân mạng, vì những đau khổ và thiệt hại tàn phá các gia cư và nơi thờ phượng. Tôi cầu nguyện và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người có sinh mạng bị lầm nguy. Xung đột tại vùng Nagorno-Karabakh đã tái bùng nổ từ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua. Vùng này là lãnh thổ có đại đa số dân là người Armenia nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Hiệp định ngưng bắn được ký kết giữa hai ngoại trưởng liên hệ tại thủ đô Moscow của Nga và bắt đầu có hiệu lực từ lúc 12 giờ ngày 10 tháng 10 vừa qua. Với sự trợ giúp của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, sẽ có sự trao đổi các tù binh và thi hài các nạn nhân. Dựa trên căn bản hiệp định ngưng bắn này, Armenia và Azerbaijan cam kết khởi sự thảo luận một cách cụ thể để đạt tới một hiệp định hòa bình qua trung gian của Tổ chức An ninh và Cộng tác Quốc tế ở Âu Châu, gọi tắt là OSCE. Trong hai tuần xung đột do người Azerbaijan khởi chiến, đã có từ 300 đến 400 người chết, trong đó có ít nhất 50 thường dân. Đây chỉ là con số thiếu sót vì phía Azerbaijan không cung cấp con số tổn thất quân sự. Trong khi đó, phía Armenia tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến hàng ngàn binh sĩ Azerbaijan. Cả hai phe lâm chiến đều tiếp tục tố cáo nhau vi phạm ngừng bắn, tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự. Hiện thời, có khoảng 70.000 người tản cư tại Kabarak, tức là một nửa dân số địa phương, theo thời chính tòa Chúa Kitô cứu thế của giáo hội Armenia tông truyền ở thành phố Sutchu bị pháo kích và bị nhiều hư hại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Jackson Puritadam, dòng Don Bosco. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Jackson Isaac Puritadam, dòng Don Bosco, tiếp tục bài viết của mình như sau. Đức Francisco chú trọng đến tầm quan trọng của giáo dục hướng đến việc quản lý có trách nhiệm công trình sáng tạo trong giáo hội công giáo và các cộng đồng Kitô giáo. Ngài viết, tất cả các cộng đồng Kitô giáo đều có vai trò quan trọng trong việc giáo dục sinh thái. Đối với giáo hội công giáo, lời mời gọi của Đức Francisco về giáo dục sinh thái thật rõ ràng và thách thức các thành viên trong giáo hội. Chúng tôi trích dẫn lời ban biên tập tạp chí The Tablet nhân dịp phát hành Laudato Si. Giáo hội Hoàng Vũ sẽ đáp ứng như thế nào trước hành động lãnh đạo đúng lúc và gây tiếng vang này của Đức Thánh Cha đã chạm tới mọi cấp độ sự sống, từ tắt đèn và tái chế giới cho đến những quyết định lớn lao hơn liên quan đến đầu tư quốc tế, vận động hành lang các chính trị gia và quyết định bỏ phiếu như thế nào. Các giáo hội quốc gia và địa phương cần nhìn vào lối sống của mình, các giám mục nhìn vào chương trình nghị sự, các linh mục nhìn vào bài giảng hàng tuần, các trường học nhìn vào sách giáo khoa, các gia đình nhìn vào việc họ tiêu pha như thế nào và tận hưởng những gì. Đáng chú ý là, Đức Thánh Cha rõ ràng đã nâng tầm quan trọng của các chủng viện và các cơ sở đào tạo tôn giáo trong việc giáo dục sinh thái. Cần phải biết rằng, những vấn đề sinh thái không nhận được sự quan tâm đúng mực trong việc đào tạo hàng giáo sĩ và các lãnh đạo tôn giáo khắp thế giới với những hệ quả bất lợi trong công việc mục vụ khi chạm đến vấn đề quản lý công trình sáng tạo. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công và Hàn Lâm Viện Tôn giáo Hoa Kỳ khẳng định, hầu hết người Mỹ tham dự các lễ nghi tôn giáo ít nhất 1-2 lần mỗi tháng. Ít khi nghe hàng giáo sĩ của mình nói về vấn đề biến đổi khí hậu. Chỉ trên 1/3 người Mỹ nói rằng, hàng giáo sĩ của mình thường nói 11%, hay đôi khi nói 25%. Hơn 6/10 người Mỹ nói rằng, giáo sĩ lãnh đạo của mình hiếm khi 29%, hay không bao giờ 33%, đề cập đến thay đổi khí hậu. Những khám phá này dường như có ích cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, hầu hết các quốc gia và vùng miền khác. Trước bối cảnh này, Đức Francisco viết trong Laudato Si, tôi hy vọng các chủng viện và các nhà đào luyện của chúng ta sẽ giáo dục một đời sống giản dị đầy trách nhiệm, sự chiêm niệm với lòng biết ơn về thế giới Chúa tặng ban, quan tâm đến nhu cầu của người nghèo và bảo vệ môi trường. Nới rộng tầm nhìn của giáo dục sinh thái, Đức Francisco nói về tầm quan trọng của giáo dục mỹ học. Ngài trích dẫn Đức Gioan Paolo thứ hai, không thể bỏ qua mối liên hệ giữa giáo dục mỹ học và duy trì môi trường khỏe mạnh. Đức Francisco sáng suốt nhận xét, nếu một người không biết dừng lại và thán phục cái đẹp, thì sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu người ấy đối xử với mọi thứ như thể đối tượng để sử dụng và lạm dụng. Không chút đắn đo. Theo Ngài, học biết nhận ra và trân trọng vẻ đẹp, chúng ta sẽ thoát ra khỏi chủ nghĩa thực dụng tiện ích cá nhân. Chúng ta nhớ lại câu thường được trích dẫn của Fyodor Dostoevsky rằng, chỉ có cái đẹp mới cứu được thế giới. Chúng ta cần phải tự đào tạo để đánh giá cao vẻ đẹp của thế giới thiên nhiên quanh ta, nếu muốn cứu nó cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Trong thông điệp, Đức Francisco khuyến khích chúng ta nên có những đóng góp dù nhỏ nhưng quý giá trong những bối cảnh cụ thể của chúng ta để bảo vệ ngôi nhà chung. Ngài viết, chúng ta không được nghĩ rằng những nỗ lực này không thể thay đổi thế giới. Chúng đang sinh lợi ích cho xã hội, dù chúng ta không biết, vì những điều tốt đẹp chắc chắn có xu hướng lan rộng, ngay cả khi chúng ta không thấy. Hơn nữa, những hành động như thế có thể khôi phục cảm thức về lòng tự trọng của chúng ta, dẫn chúng ta đến bản chất sâu xa của hữu thể, sống trọn vẹn hơn và cảm nhận sự sống trên trái đất có giá trị. 5. Tầm quan trọng của giáo dục công dân sinh thái. Cơn khủng hoảng sinh thái đương thời đã đặt nhân loại ở ngã tư đường trước tương lai của chính mình trong ngôi nhà chung, trái đất. Những năm tháng sắp đến sẽ rất quan trọng khi chúng ta còn lại ít thời gian quý giá để cùng nhau thu góp lại những nguồn tài nguyên và năng lượng để bảo vệ và cứu chữa ngôi nhà chúng ta. Giáo dục tính bền vững quả thật là một trong những nhu cầu khẩn cấp nhất trong thời chúng ta. Như Stephen Mulkey cảnh báo, chừng như chúng ta chỉ có khoảng một thập kỷ để lấy lại tính bền vững, hoặc sẽ mất cơ hội cứu hành tinh đáng sống này dành cho con cháu chúng ta. Nhân loại đối diện với sự lựa chọn căn cơ, sống cách bền vững hơn trên hành tinh này, hoặc đối mặt với những hệ quả không thích hợp với nền văn minh. Sự lựa chọn thật khắc nghiệt. Tính bền vững chắc hẳn đã trở nên mối bận tâm lớn hơn trong lĩnh vực giáo dục ngày nay. Giáo dục về sự phát triển bền vững đã di chuyển từ ngoại vi vào cốt lõi của giáo dục chất lượng và kích động những tiếp cận mới với khoa sư phạm. Tuy nhiên, tình trạng báo động hiện nay là chúng ta đang xa cách với việc sống bền vững trên trái đất, và thật sự, ta có một quãng đường dài để đi về hướng này. Như Preeti Nambiar đã viết trong Journal of Education for Sustainable Development, giáo dục chưa được nhìn nhận như là tác nhân mạnh mẽ nhất của tính bền vững. Giáo dục bền vững tính vẫn còn bị mắc kẹt và theo khuôn mẫu môi trường xưa cũ, và vẫn còn bị xem như là môn phụ thêm, một thứ phụ lục, và như vậy không thể nào dẫn đưa đến một xã hội bền vững hơn. Một tường trình mới đây về giáo dục bền vững tính trong các trung tâm cao học đã thừa nhận, hệ thống giáo dục cao vẫn thiếu thích ứng với các điều kiện mà chúng ta đối mặt. Ngay từ Hội nghị về môi trường con người của Liên Hiệp Quốc năm 1972, giáo dục được quyết định là tác nhân thay đổi chính trong các tuyên bố và thỏa thuận cấp cao, nhưng nay vẫn còn là một phần lớn của vấn đề. Một trong những đáp ứng sớm nhất của thông điệp Laudato Si là việc ký kết một bản tuyên bố của các lãnh đạo giáo dục cao công giáo, gồm gần 100 hiệu trưởng đại học của Mỹ và những người khác có vị trí quan trọng trong các viện hàn lâm trên thế giới. Bản tuyên bố của các lãnh đạo giáo dục cao công giáo đã ca ngợi thông điệp là văn bản, đúng lúc, dễ hiểu và truyền cảm hứng, đồng thời hân hoan chào đón lời kêu gọi khẩn thiết phải hành động để giải quyết các cơn khủng hoảng khí hậu và công bằng đang đe dọa hành tinh. Bản văn cũng cảm ơn Đức Francisco vì sự lãnh đạo mạnh mẽ và can đảm của Ngài trong việc giải quyết những cơn khủng hoảng có liên quan với nhau và những lối sống đang đe dọa trái đất trong thời đại chúng ta. Chúng tôi trích dẫn một ít đoạn trong lời nói đầu của bản tuyên bố nói trên, đặc biệt liên quan đến giáo dục sinh thái. Các học viện giáo dục phải tìm kiếm để cung cấp sự lãnh đạo có ảnh hưởng trong việc khám phá những con đường mới và đem lại sự sống để giải quyết tình trạng cấp thiết của thay đổi khí hậu, loại trừ xã hội và sự nghèo đói cùng cực, cũng như tìm con đường mới để đạt đến hòa bình, công bình và môi trường bền vững cho toàn gia đình nhân loại và toàn thể gia đình thụ tạo. Là các lãnh đạo của giáo dục công giáo cao cấp, chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc theo miền và toàn cầu, qua tất cả các phương tiện sẵn có và thích hợp cho các trường và đại học, cũng như các học viện cao cấp của chúng tôi, để nghiên cứu, cổ vũ và hành động về cách đối xử cũng như tầm nhìn sinh thái của Đức Francisco. Đặc biệt hơn nữa là các lãnh đạo của giáo dục công giáo cao cấp, chúng tôi cam kết hợp tác để chăm sóc hành tinh, phát triển con người toàn diện và quan tâm đến người nghèo trong các dự án nghiên cứu của chúng tôi, các chương trình giảng dạy, các hoạt động liên quan đến xã hội và chính trị như là các trường cao đẳng và đại học của chúng tôi. Thật phấn khởi khi thấy rằng lời kêu gọi giáo dục sinh thái của Đức Francisco trong Laudato Si đang nhận được sự xác nhận nhiệt tình ở cấp cao như vậy, giống như bản văn mà chúng tôi trích dẫn ở trên. Chúng tôi tiên đoán sẽ có nhiều đáp ứng như vậy từ các viện hàn lâm, các giáo hội và các tôn giáo, cũng như xã hội dân sự rộng lớn hơn khắp thế giới trong lĩnh vực giáo dục sinh thái. Trong việc chăm sóc ngôi nhà chung đang lâm nguy ở mức độ gia tăng, vai trò giáo dục thật sống còn và cần thiết. Trong những năm sắp tới, các nhà giáo dục người trẻ khắp thế giới không chỉ phải vạch ra một chương trình dạy thích hợp để phổ biến giáo dục sinh thái, nhưng còn phải cách mạng hóa toàn tiến trình giáo dục để chăm sóc có trách nhiệm ngôi nhà chung của chúng ta. Giáo dục hướng về trách nhiệm sinh thái của công dân quả thật là điều cần thiết vào lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Giáo dục sinh thái trong Laudato Si của Linh Mục Jostrom Kuritadam, dòng Don Bosco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Chính thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm vẫn tiếp tục nói với chúng ta về thị kiến bốn con thú ở chương 7 là thị kiến đầu tiên trong sách Daniel. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thế ở đây trước hết, bốn con thú là tượng trưng cho bốn vương quốc mà người ta đề rõ ra, đó là đế quốc Babylon này, Media này, Ba Tư này và Hy Lạp. Bốn con thú tượng trưng cho bốn vương quốc. Và bốn vương quốc này là bốn vương quốc đã gây đau khổ cho dân của Chúa. Đất Babylon là nơi mà dân Do Thái bị đem đi lưu đày. Đế quốc Hy Lạp là đế quốc đã xâm chiếm cả đền thánh Jerusalem. Đế quốc Ba Tư cũng thế. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì dân Chúa sẽ chiến thắng những vương quốc này. Một chi tiết nữa, con thú thứ tư nó có 10 sừng. Thế thì 10 cái sừng đó tượng trưng cho việc vương quốc Hy Lạp bị chia cắt. Và cái sừng nhỏ mà xuất hiện sau đó đó là ông vua mà lúc nãy tôi đã nói với các anh chị. Đây là nhân vật bị sách Daniel chiếu tướng Antiochus Epiphanes. Chúng ta đã học sách Maccabe thì bảo đảm đã biết ông này rồi. Cái sừng nhỏ có ý nói về cái ông này là ông lếu láo lắm, bởi vì đã dám xâm phạm đền thánh Jerusalem. Ở trong sách Maccabe đó, mô tả ông ta thế này: ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng, bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén bình hương bằng vàng, bức chướng các chiều thiên, và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền đền thờ. Ông lấy bạc vàng, các vật quý giá, lấy cả các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được. Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở, sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức ngạo mạn. Sách Ma-cơ-bê mô tả về cái ông vua là như thế. Cho nên là ông ta là bị sách Daniel để ý lắm. Và cái sừng nhỏ trong thị kiến của Daniel này có ý nhắm ông này. Thế thì thiên thần bảo đảm với Daniel rằng cho dù cái sừng nhỏ đó nó có chống lại dân Chúa đi nữa và nó có chiến thắng đi nữa, nhưng mà quyền lực của nó là bị giới hạn tạm thời thôi, chứ không phải là mãi mãi. Và cái từ ngữ con người mà lúc nãy chúng ta nói là thời Tân Ước mình hiểu về Chúa Giêsu đó, thì thực ra ở đây là muốn hiểu về dân của Chúa. Tôi xin các anh chị quan tâm đến thị kiến đầu tiên này nhiều hơn, bởi vì thị kiến thứ hai, thị kiến thứ ba có thể lặp lại cùng một nội dung nhưng mà dưới những hình thức khác. Thế thì bài học mà chúng ta cần phải đón nhận ở đây này, sách Daniel và những thị kiến này được viết ra đó không phải là để thỏa mãn trí tò mò, trí tưởng tượng của người ta, mà sách Daniel và những thị kiến này được viết ra là để nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng. Đức tin và niềm hy vọng của dân Chúa trong bối cảnh mà dân đó gặp quá nhiều bất bớ, bách hại và đau khổ. Cho nên thị kiến này cũng như là hai ba thị kiến sau này muốn nhấn mạnh cái chủ điểm này, tôi không có ghi lại trong bài, hết lấy mất rồi. Đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa. Tiếng nói cuối cùng trong lịch sử là tiếng nói của Thiên Chúa, chứ không phải là của sự ác, chứ không phải là của Satan. Đấy là xác tín của những ai tin vào Chúa. Cái chủ đề này được nhấn mạnh ở trong sách Tiên tri Daniel. Thấy rất rõ rồi. Đấy, thị kiến trình bày như vậy, những vương quốc như thế, ông vua Antiochus độc ác và dã man như thế, dân Chúa đau khổ như thế, nhưng cuối cùng sẽ chiến thắng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay đó, cái chủ đề này được thể hiện rất rõ mỗi một lần chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Cứ bình thường mà nói thì Chúa Giêsu thất bại hoàn toàn, chết là hết còn gì nữa. Chúa Giêsu không thể bước xuống khỏi cây thập giá, là có những thua cuộc rồi. Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của cái ác, của sự dữ, của những người nắm quyền lực chính trị, tôn giáo, xã hội thời bấy giờ. Thế nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu không chấm dứt ở cái chết trên thập giá, mà là sau thập giá thì có phục sinh. Cho nên ta mới hiểu được nếu không có phục sinh thì không có Kitô giáo. Mọi sự đã chấm dứt rồi. Nhưng mà phục sinh mới là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng là của Thiên Chúa chứ không phải của cái ác. Và điều này rất quan trọng cho các anh chị và tôi cũng như cho toàn thể hội thánh. Thật lòng mà nói là ai trong chúng ta mà không rơi vào một tâm trạng hoang mang và thất vọng khi cuộc đời của mình phải gặp đau khổ, khi mà mình thấy giáo hội như là không ngoi lên nổi. Chỉ có đức tin thôi. Đức tin và lời mà Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Phêrô: con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa hỏa ngục cũng không thắng nổi. Tin vào lời hứa của Chúa, và đức tin mới giúp cho mình vượt qua giai đoạn thử thách. các thánh tử đạo Việt Nam của mình là những con người như vậy. Cho nên cái tư tưởng chủ đạo mà những thị kiến này muốn trình bày đó là tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về cha Matthew Phạm Hào Kỳ, nhà tu đức chuyên nghiệp. Vào chiều ngày 31 tháng 5 năm 1982, ở trong giờ tôn vinh Đức Mẹ tại giáo xứ Ninh Phát, trước khi ban phép lành kết thúc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc đã nói: "Ngày nay kiếm một linh mục đã khó, thế nhưng kiếm một linh mục đạo đức thánh thiện trỗi vượt mà lại khiêm tốn như cha cố Matthew Phạm Hào Kỳ lại còn khó hơn gấp bội. Thật vậy, hữu xạ tự nhiên hương, những ai đã từng tiếp xúc và sống với cha cố Matthew Phạm Hào Kỳ chắc chắn đã cảm nhận được ảnh hưởng về đời sống thiêng liêng cũng như hương thơm nhân đức nơi ngài tỏ ra như thế nào. Về hành trình đời sống trần thế của cha Matthew Phạm Hào Kỳ, mùa thu năm 1912, cậu Matthew Phạm Hào Kỳ đã cất tiếng khóc chào đời đúng vào ngày 21 tháng 9, tức là ngày lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ Thánh Sử. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp đạo hạnh, với tư chất thông minh sẵn có và lòng đạo đức trỗi vượt so với các bạn cùng trang lứa, cậu Matthew đã hiến dâng đời mình cho Chúa và được diễm phúc lãnh nhận thánh chức linh mục vào ngày 12 tháng 8 năm 1944 ở tại giáo phận Phát Diệm. Khởi đầu sứ vụ linh mục, cha Matthew được bề trên bổ nhiệm làm cha phó giáo xứ Bình Sa, Ninh Bình, từ năm 1944 đến năm 1945. Năm Ất Dậu năm 1945 là ký ức kinh hoàng đối với dân tộc Việt Nam với khoảng 2 triệu người chết đói tại miền Bắc. Chính trong thời điểm này, bằng những việc bác ái rất mực cao độ kết hợp với đời sống đạo đức gương mẫu vốn đã có nền tảng từ những năm tháng ở chủng viện, cha Matthew đã chứng tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành qua cha. Nhận thấy chiều sâu tâm hồn của cha xứng đáng là mẫu gương cho các linh mục tương lai noi theo, trong suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975, bề trên đã tín nhiệm đặt cha làm linh hướng kiêm giáo sư tại các chủng viện như Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, Tiểu chủng viện Phát Diệm Phú Nhuận, Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Trong nhiều năm trước năm 1975, cha đã cộng tác với cha bề trên John Bautista Trần Ngũ Nhạc để hướng dẫn hai tu hội Chúa Giêsu và tu hội Mẹ Maria, nay đổi tên là tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa. Sau biến cố năm 1975, vì lý do thời cuộc, cha được bề trên bổ nhiệm làm chánh xứ Ninh Phát từ năm 1975 đến năm 1994, đồng thời kiêm nhiệm chức quản hạt gia kiệm từ năm 1976 đến năm 1994, và bề trên đồng sáng lập tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa từ năm 1983 đến năm 1994. Là một người rất sùng kính Đức Trinh Mẫu rất thánh Diệm Phúc Maria, cha đã hướng dẫn rất nhiều tu sĩ và giáo dân hiểu biết về Đức Mẹ. Cha tổ chức nhiều cuộc trình diễn với những lời dẫn, hình ảnh và hoạt cảnh để người tín hữu hiểu sâu xa hơn về cuộc đời của Chúa Cứu Thế và Đức Trinh Nữ Maria một cách sống động, cụ thể hơn, qua đó để thực hành noi theo gương của Chúa và Đức Mẹ. Đặc biệt, cha tổ chức nhiều khóa huấn luyện về đời sống tận hiến, giúp người tín hữu biết chạy đến với Đức Mẹ, cậy trông và phó thác nơi Đức Mẹ, và qua Mẹ đến với Chúa Ba Ngôi. Đầu năm 1994, cha lâm trọng bệnh và sức khỏe ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Với lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt, cha luôn cầu khẩn Đức Mẹ cho cha được chết vào một ngày lễ nào đó của Đức Mẹ. Và thật cảm động thay, như một dấu chỉ ưu ái mà Đức Mẹ ân ban cho cha, đúng vào lúc 11 giờ ngày 31 tháng 5 năm 1994, ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabe, giữa lúc kinh truyền tin đang được cất lên trên môi miệng của những người đang quay quanh giường bệnh của cha, thì cũng chính là lúc Đức Mẹ đến viếng thăm và đón cha về nhà cha trên trời. Về linh đạo của cha cố Matthew Phạm Hào Kỳ. Là một nhà tu đức chuyên nghiệp và sâu sắc, cha cố Matthew đã trình bày rất bình dân đạo chính truyền cải mến yêu. Gọi là đạo chính truyền vì là đạo do chính Chúa Kitô truyền dạy, còn ghi lại trong Tin Mừng. Dựa trên nền tảng hai lời Kinh Thánh, ai tin và chịu phép rửa tội sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và câu lời Chúa, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cha phân tích, đạo hiểu nghĩa là tin mà chưa có việc làm, còn đạo sống tức là tin và có việc làm. Thế nên, để được cứu rỗi còn phải kết hợp đạo hiểu và đạo sống. Sau đây là bản tóm tắt cách trình bày của cha. Về phần lý thuyết, thứ nhất, đạo hiểu tức là kế hoạch cứu rỗi, phần tín lý. Được tóm gọn trong Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ gồm 3 điểm. Thứ nhất, Chúa Cha tạo dựng loài người và nhận làm con để có quyền thừa kế gia nghiệp của Cha là nước trời. Chúa Con nhập thể làm người rồi chết khổ nhục và sống lại vinh quang để chuộc lại cho loài người chức làm con Thiên Chúa và quyền thừa kế nước trời đã bị mất vì tội. Thứ ba, Chúa Thánh Thần cùng hội thánh tiếp tục việc cứu chuộc của Chúa Kitô, nhờ đó mà ta được thực sự làm con Thiên Chúa và có thể thừa kế nước trời. Còn về đạo sống, tức là sống đạo chính truyền, phần luân lý và tu đức, đây là kết luận do phép rửa tội cũng gồm 3 điểm. Thứ nhất, 3 lần thề hứa từ bỏ ma quỷ, công việc và phù hoa của chúng, đó là bỏ tà dục, nết xấu và tội lỗi, gọi là cải hoán. Thứ hai là 3 lần thề hứa làm con Thiên Chúa, làm con thì phải mến cha, gọi tắt là mến. Thứ ba, những người cùng làm con một cha chung thì là anh em với nhau, là anh chị em với nhau thì phải yêu nhau, gọi tắt là yêu. Vậy, việc cải mình, mến Chúa, yêu người là những việc phép rửa tội đòi buộc. Nói tắt là cải mến yêu. Sống 3 điều đó là sống đạo chính truyền cải mến yêu. Thế nhưng, để đạt tới sự yêu người hoàn bị, Kitô giáo đề cập đến 3 yếu tố, công bình, bác ái và hòa giải, gọi tắt là công ái hòa. Như vậy, sống đạo cải mến yêu cách trọn vẹn chính là sống đạo chính truyền, gồm 5 điểm căn bản, cải mến công ái hòa. Về phần thực hành, xác tín rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết, nên cha cố Matthew đã dày công nghiên cứu, đã sống và rút ra những chỉ dẫn cụ thể để giúp ta hoàn thiện lối sống đạo chính truyền, cải mến yêu như sau. Thứ nhất, phải tránh những lối sống lệch lạc như sống đạo theo hứng, sống đạo vụ lợi, sống đạo kinh lễ. Thứ hai, phải tận dụng tất cả sinh hoạt tôn giáo vào việc đó như sống mầu nhiệm tập thể, sống mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, tôn vinh phép thánh thể, sống thánh lễ, sống lời Chúa, chịu bí tích sám hối, lần hạt mân côi, yêu mến Đức Mẹ và cầu nguyện. Kết hợp với những chỉ dẫn trên, Ngài luôn yêu cầu người thực hiện phải có những điểm sống cụ thể đi kèm. Chẳng hạn, để thực thi sự tiết độ trong ăn uống, Ngài dạy, đừng để cho mình nghiện thứ gì. Bài trừ tật xấu như thi đua tửu lượng, ép nhau ăn uống đến say sưa, không mượn chén rượu để tranh luận dạy con mắng nhiếc người khác. Thỉnh thoảng phải hãm mình như ăn chay, ăn vài miếng cơm nhạt, hoặc uống mấy phút khi khác. Ngài đã viết nhiều sách vở về thần học, về tu đức, và nhiều tập thơ để giúp cho giáo dân, nhất là các thiếu nhi dễ nhớ nội dung các bài giáo lý và những cách sống đạo thật thực tế và hữu hiệu. Nói tóm lại, ưu tiên hàng đầu mà Ngài đặt ra sau khi đã giúp người nghe hiểu được điều phải tin là buộc phải có điểm sống cụ thể để thực hành trong đời sống. Kết luận, cha cố Matthew Phạm Hào Kỳ đích thực là một vị mục tử tốt lành và thánh thiện, một chứng nhân sống động của tin mừng. Ngài không chỉ dạy người ta sống, mà đặc biệt, Ngài đã sống những điều đó một cách hết sức anh hùng và gương mẫu. Đời sống thánh thiện ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người được Ngài trực tiếp hướng dẫn và chăm sóc, đến độ mọi người, kể cả các đấng bề trên, từ lâu nay vẫn gọi Ngài là Cha Thánh Kỳ, với lòng kính trọng đặc biệt. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.